Chương trình phát thanh Giờ của Mẹ, Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Mẹ Maria. Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các tân hữu phụ trách dưới sự lĩnh hướng của Linh mục Richard Kennedy. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần 2 lần vào lúc 4 giờ 30 sáng thứ Năm và 5 giờ 30 sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org.
Thưa quý thính giả, đây là chương trình Radio Giờ của Mẹ. Chúng tôi xin được hân hạnh gửi đến quý vị toàn bộ tác phẩm Mẹ đến lần cuối, nói về hiện tượng Đức Mẹ Medjugorje 54. Dịch giả là Linh mục Hoàng Minh Tuấn. Radio Giờ của Mẹ đã thực hiện từ năm 1998 cho đến nay. Tất cả gồm có 40 chương trình và mỗi chương trình phát thanh dài khoảng từ 35 đến 40 phút. Xin kính mời quý vị theo dõi và giới thiệu với các thân nhân và bằng hữu. Xin cảm ơn quý vị.
Thưa quý thính giả, đây là buổi phát thanh lần thứ 14 của Giờ Tin Yêu. Trong phần đọc truyện hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị thưởng thức tiếp chương 9, trích trong tác phẩm Mẹ đến lần cuối, nói về việc Đức Mẹ Maria hiện ra ở Medjugorje, nước Nam Tư, nói về việc phỏng vấn cô Maria qua hai giọng đọc của
Nguyệt Nga
và Kim Hà.
Từ nhiều năm, trước khi các đám mây chiến tranh che tối bầu trời Medjugorje, Maria trở thành nhà mạnh thường quân phân phối một quà tặng đặc thù. Đó là ngày mùng 1 tháng 3 năm 1984, Đức Mẹ đã ban một đặc ân quan trọng từ trước đến nay chưa từng có cho Maria để chuyển đến cho giáo xứ Medjugorje và sau là cho cả thế giới. Đó là các bức thông điệp hàng tuần. Về sau thì cứ mỗi tháng một lần. Các thông điệp ấy nhằm mục đích hướng dẫn và dạy dỗ, cảnh báo và bồi dưỡng, thánh hóa toàn thể thế giới. Chúng tôi gom các thông điệp ấy vào chương 14 của cuốn sách này. Dưới đây là tổng hợp những cuộc phỏng vấn với cô Maria đôi lần ngay tại Birmingham, Alabama, Hoa Kỳ.
Maria này, tại sao Đức Mẹ lại chọn Medjugorje để hiện ra vậy?
Đức Mẹ có nói với tôi, Chúa Cha hằng hữu cho phép Mẹ chọn bất cứ nơi nào trên địa cầu để trao các bức thông điệp cho thế giới. Mẹ chọn Medjugorje vì Mẹ thấy ở nơi đây có đức tin rất mạnh mẽ.
Có phải vì dân chúng ở đây tốt hơn, thánh thiện hơn không?
Ồ, không đâu. Mẹ bảo tại vì dân chúng ở đây có đức tin mạnh mẽ.
Cô có biết đây là lần hiện ra cuối cùng của Đức Mẹ trên trái đất không?
Có, chính Mẹ nói thế. Ở lần hiện ra này, chúng tôi có thể sờ chạm thấy Mẹ và nói với Mẹ.
Cô có biết tại sao không?
Sau khi các bí mật được thực hiện, Đức Mẹ sẽ không cần đến lại nữa.
Điều đó đáng làm cho ta sợ hãi phải không?
Không, không ai nên sợ hãi cả. Đức Mẹ đến đây với tư cách nữ vương hòa bình, để cho ta con đường đến hòa bình, để đem ta tới Thiên Chúa.
Cô nói vậy chứ Maria này, vì điều đó dễ cho cô hơn là cho chúng tôi, vì cô xem thấy Đức Mẹ hàng ngày mà.
Đức Mẹ có nói phúc cho ai không thấy mà tin.
Làm cách nào để đem lời tuyên bố ấy ra thực hành được?
Rất là đơn giản, hãy cầu nguyện để được thấy Đức Mẹ bằng con mắt đức tin, rồi bạn sẽ thấy Mẹ.
Làm sao cô biết được điều đó?
Đức Mẹ đã dạy tôi chân lý ấy.
Như thế có nghĩa là nếu ta cầu nguyện và có lòng tin, ta sẽ được thấy Đức Mẹ bằng con mắt thể xác ư?
Tôi không thể trả lời câu hỏi ấy, tôi không biết được.
Phải chịu cực nhọc chừng nào để cầu nguyện cho được xem thấy Đức Mẹ bằng mắt và tai của đức tín?
Hãy bắt đầu đi. Đơn giản là vậy, chẳng có gì phi thường cả. Hãy bắt đầu cầu nguyện.
Cô có giới thiệu kinh nguyện nào không?
Đức Mẹ có nói, tối thiểu ta phải nguyện 7 kinh lạy cha, 7 kinh kính mừng, 7 kinh sáng danh và kinh tin kính. Hồi cuộc hiện ra bắt đầu, mẹ dạy chúng tôi như vậy. Quan trọng là phải bắt đầu, rồi bạn sẽ muốn cầu nguyện nhiều hơn nữa. Càng cầu nguyện, lòng tin bạn càng sâu đậm. Tin càng sâu đậm, bạn càng gần Thiên Chúa và Đức Mẹ, rồi bạn cũng sẽ thấy và nghe bằng mắt và tai của đức tin.
Này Maria, cô có hay lên núi Krizevac là núi thánh giá vào thời gian này không?
Tôi trèo lên đó khi nào có thể. Tôi thích được trèo núi ấy bởi tôi cảm thấy hết sức vui sướng khi được dõi các chặng đường thánh giá. Tôi xin nói thêm là dọc theo con đường vòng vo lởm chởm đá dẫn lên đỉnh núi, có đặt 14 chặng đường thánh giá, theo một bố trí được suy tính kỹ càng. Quãng đường trơn dốc nhất khi trèo lên là quãng nằm giữa chặng thứ 10 và thứ 11.
Làm sao cô trèo lên được từ ngày cô chịu giải phẫu? Có khó khăn cho cô lắm không?
Tôi trèo với cả tình yêu và sự kiên trì của mình.
Tại sao phải kiên trì vậy?
Phải kiên trì nhẫn nhục chịu đau khổ, phải kiên nhẫn để khoan nhượng đối với chính bản thân tôi vì thấy mình còn yếu đuối.
Cô đã du hành nhiều nơi xa xôi từ khi có các cuộc hiện ra. Thế cô còn thích Medjugorje nữa không?
Thích lắm chứ. Ngôi làng này nơi được Đức Mẹ hiện ra hàng ngày, nó giàu ý nghĩa đối với tôi. Nơi đây là một xóm làng nhỏ nhoi tầm thường. Bây giờ thì bạn có thể thấy người ta xây kết cửa khắp nơi, nhưng đa số đất đai cho đến nay vẫn dùng để trồng trọt.
Vậy cô có thích làm việc ngoài đồng không, Maria?
Thích chứ. Tôi đã làm thích thú được vận dụng các ơn huệ Thiên Chúa làm cho chúng mọc lên từ ruộng đất.
Này Maria, liệu cả vùng này, tức là làng Medjugorje, một ngày nào đó sẽ trở thành một đền thánh chăng?
Thì nó đã là đền thánh thật sự rồi đó. Thiên Chúa đã ban xuống vô vàn ơn phúc cho làng này và cho những ai đến đây sùng kính Đức Mẹ.
Trên địa cầu này thường xảy ra nhiều đau thương tang tóc, nhiều dân tộc đang gánh chịu những thảm kịch nơi bản thân họ. Phần cô cũng đã trải qua bao nhiêu đau đớn, cách riêng là đau đớn thể xác từ ngày cô hiến quả thận của cô cho người anh ruột. Đức Mẹ có bao giờ nói đến các vấn đề này không?
Trong những hoàn cảnh xem ra bế tắc không có lời giải đáp, ta hãy dâng hiến nỗi bất hạnh đó cho Đức Mẹ và cho Thánh Tâm Chúa Giêsu. Thiên Chúa trân trọng bất cứ điều gì chúng ta dâng hiến cho người. Khi ta dâng cho Đức Mẹ điều gì, thì qua con của người là Chúa Giêsu, Mẹ sẽ biến đổi nó và hóa nó thành vật thánh.
Cô nghĩ sao về những người đang bị bệnh nặng?
Ta phải luôn luôn cầu nguyện để biết thánh ý Thiên Chúa. Chúng ta muốn cho bạn hữu, bà con bị bệnh tật được chữa lành, đó là chuyện bình thường thôi. Nhưng nếu Thiên Chúa không muốn, thì bao nhiêu lời cầu nguyện của ta cũng chẳng thay đổi được gì.
Tại sao có người đến Medjugorje thì được khỏi bệnh, còn người khác thì không? Có người cầu nguyện tại nhà cũng được khỏi, mà người khác thì không?
Bệnh tật, đau ốm là một điều thuộc mầu nhiệm của Thánh ý Thiên Chúa. Chúng ta không biết tại sao ta lại bị bệnh tật. Điều quan trọng nhất là ta tin có Thiên Chúa, ta tin cậy vào người và biết rằng không có cái chết hẳn vĩnh viễn đời đời cho ai tin Chúa. Thế là đủ để ta tạ ơn Chúa luôn mãi rồi. Chúng ta đừng nên hỏi tại sao, sao thế này, tại sao tôi lại bị như thế, sao sao sao. Đừng vận hỏi Thiên Chúa nhiều quá. Tốt hơn nên hỏi phải làm thế nào trong những hoàn cảnh như vậy. phải dùng cách nào để đối phó với chúng.
Thế còn những người không có đức tin, chẳng tin vào Thiên Chúa hay vào những chuyện thánh thiêng thì sao?
Khi người ta bị ốm liệt về đàng thiêng liêng, Đức Mẹ bảo ta hãy coi như thể họ bị đau ốm về tâm linh, và ta làm hết mọi sự cho họ như cầu nguyện, ăn chay, hy sinh, dâng hiến họ.
Phải chăng mọi người trên thế giới đều có cơ may nhận biết được Thiên Chúa?
Vâng, đúng như vậy. Chính Đức Mẹ đã nói thế. Ta phải cầu nguyện cho những người không biết Thiên Chúa và làm gương tốt cho họ bằng đời sống của chúng ta. Như thế, càng tiến sâu trong hiểu biết Thiên Chúa thì họ càng dễ dàng biết Chúa hơn qua ta.
Sứ điệp của Đức Mẹ có dành cho người Ấn giáo và Phật giáo, Do Thái và Tin Lành, Hồi giáo và Vô Thần không, và cho mọi người trên thế gian không?
Có chứ, sứ điệp là dành cho tất cả mọi người, tất cả những ai muốn sống theo đó.
Đức Mẹ nói với cô những gì vào thời gian này?
Mẹ bảo đừng chờ có dấu lạ rồi mới ăn năn trở lại. Đức Mẹ không cần những người có khả năng, Mẹ chỉ cần những người biết nói lời xin vâng với các thông điệp của Mẹ đây. Các bạn hãy quy tụ thành những nhóm cầu nguyện. Đức Mẹ hay nhắc đến giới trẻ và đến gia đình. Mẹ cần đến các linh mục của Mẹ và những thừa tác viên tin mừng để hướng dẫn, trợ giúp giới trẻ và các gia đình, hầu những người này có thể biết lựa chọn những điều hay lẽ phải trong cuộc đời của họ. Đức Mẹ nói với chúng tôi về vai trò quan trọng của linh mục. Nơi một vài giáo xứ, người ta cầu nguyện với Thiên Chúa nhiều hơn, nơi vài giáo xứ khác, ít hơn. Cái đó là tùy ở các linh mục làm cho giáo xứ thành sống động hay không, và quyền hành ở các vị ấy nắm giữ.
Cầu nguyện và dâng hiến. Đức Mẹ có nói gì về sự hiệp nhất của các giáo hội không?
Có, Mẹ xin chúng ta cầu nguyện cho các giáo hội được hiệp nhất.
Đức Mẹ bảo lần hạt mân côi, nhưng có bảo mọi người phải làm vậy không? Vì đây là một việc đạo đức truyền thống thuần túy Công giáo La Mã mà.
Có, Mẹ yêu cầu mọi người trên thế giới cầu nguyện bằng tràng hạt mân côi, bất kể họ thuộc tôn giáo nào hay tín ngưỡng nào.
Cô có thể cho biết đôi điều về các nhóm cầu nguyện hay không?
Vâng, điều kiện thứ nhất cho bất cứ một nhóm cầu nguyện nào muốn đạt hiệu quả là phải vĩnh viễn loại trừ sợ sệt ra khỏi lòng mình.
Tại sao sợ sệt lại nguy hiểm đến như vậy?
Sợ sệt do từ Satan mà ra. Những kẻ trông cậy Chúa không hề biết đến sợ hãi. Hãy trông cậy Chúa và coi tất cả những gì xảy ra cho các bạn đều là quà tặng của Chúa. Tin rằng Cha hằng hữu luôn quan tâm tới chúng ta từng giây từng phút.
Mà Rita này, chúng ta có phải lo lắng về các bí mật, các vụ trừng phạt đã được báo trước không?
Tôi không nói đến cuộc tái lâm của Đức Kitô, đến các tai họa, đến hủy diệt hay sự giữ. Bằng cầu nguyện và chay tịnh, ta loại trừ được cả chiến tranh. Đức Mẹ nói rằng cầu nguyện và chay tịnh khả dĩ thay đổi cả các tai họa của định luật tự nhiên. Đức Mẹ xin tất cả thế giới hãy cầu nguyện cho giới trẻ. Những người trẻ trên thế giới đang khẩn thiết cần những lời cầu nguyện và những hy sinh của ta.
Giới trẻ nên làm những gì vậy?
Họ cần tìm hiểu đời sống của họ quả thật là một quà tặng của Thiên Chúa như thế nào. Họ phải tuân giữ thập giới mà Thiên Chúa đã ban bố cho ta và phải sống đúng đường lối của Kitô giáo. Chúng ta biết rằng khi cuộc đời ta kết thúc thì chưa phải là chấm dứt tất cả. Chết là bắt đầu cuộc sống của ta ở trên trời. chúng ta phải sử dụng cuộc sống trần gian để chuẩn bị cho cuộc sống trên thiên quốc.
Làm sao chuẩn bị cuộc sống thiên quốc khi ta còn ở thế gian này?
Hãy cầu nguyện để nhận ra thánh ý của Thiên Chúa trên chúng ta ngay ở dưới đất và sống theo đó. Có sức bao nhiêu thì hãy trao phó hết cho Thiên Chúa từ ngày này qua ngày khác. Trong đời tôi đã làm như vậy. Tôi đã để cho mẹ toàn quyền điều khiển đời tôi. Nhờ thế tôi đã lớn lên trong tình yêu của Chúa. Phó thác là như thế. Phó thác hoàn toàn cho Thiên Chúa có nghĩa là ta đặt tất cả đời sống ta, toàn diện hết mọi sự trong tay Chúa, để Chúa an bài, sắp đặt mọi sự theo ý người. Làm sao Thiên Chúa có thể hành động trong lòng ta nếu ta đã lập sẵn chương trình riêng theo ý mình và không muốn tìm kiếm xem Thiên Chúa muốn gì về chúng ta?
Maria này, nhìn vào người ta đang vật lộn, trăn trở trong quan hệ hôn nhân khó khăn, cô có muốn nói đến trong phép hôn phối điều quan trọng là giữ cho vững bền và dâng nó như một hy sinh tế lễ lên Thiên Chúa, trông cậy người sẽ làm mọi sự nên tốt đẹp?
Đúng vậy, nhưng ta phải làm thế kèm với rất nhiều lời cầu nguyện mới được. Nếu ta nhìn vào đời sống Chúa Giêsu, ta thấy Ngài phải hy sinh đến chừng nào để vác thập giá lên đồi Can-vê để chết vì ta. Nhưng không phải sự hy sinh thúc đẩy Ngài lên Can-vê, mà chính tình yêu thúc đẩy. Đứng trước tình cảnh hôn nhân như vậy, ta phải cầu nguyện nhiều, để tình yêu mới là cái hướng dẫn mọi quyết định của ta. Tình yêu mới đem bình an đến cho con người.
Maria này, Đức Mẹ có bao giờ sờ đến cô, hôn cô hoặc nắm lấy cô bằng cách nào không?
Có chứ, mẹ hay ôm hôn tôi. Tôi sờ đụng tới mẹ nhiều lần. Tôi thực sự có những đụng chạm thể lý với Đức Mẹ.
Khi cô ôm lấy Đức Mẹ, cô có cảm giác ôm một người bằng xương bằng thịt không?
Có. Mối quan hệ giữa chúng tôi và Đức Mẹ thật thắm thiết. Mỗi lần được mẹ đến viếng thăm là chúng tôi vui sướng vô ngần. Nhiều lần Đức Mẹ buồn và khóc nữa, mà chúng tôi vẫn vui sướng vì biết rằng đây là một đại ơn được có mẹ ở cùng và bảo ban.
Đức Mẹ có tỏ lòng yêu thương mọi người trên trần gian này hay chỉ riêng cho các em thị nhân mà thôi?
Mẹ luôn luôn nói mẹ yêu từng người trên trần gian với cùng một tình yêu. Mẹ không có lòng yêu thương riêng ai, nhưng qua chúng tôi, mẹ cho thấy tình yêu mẹ như thế nào đối với mọi người. Mẹ hứa rằng, bằng cầu nguyện, tất cả chúng ta đều có thể dần dần cảm thấy tình yêu của Chúa và tình yêu của mẹ đối với ta.
Thế còn những người không biết cầu nguyện thì sao?
Mẹ nói, thì chúng ta có thể giúp họ bằng lời cầu nguyện. Vì cầu nguyện đưa đến hiểu biết Thiên Chúa. Như thế, nhờ lời cầu nguyện của chúng ta, họ sẽ có thể nhận biết Thiên Chúa.
Maria này, ngày 31 tháng 12 năm 1982, nhà thờ Thánh Jacobe ở Medjugorje đã khởi đầu một thói quen là cử hành thánh lễ buổi chiều cầu cho hòa bình của thế giới. Cô có tin rằng thánh lễ này đem lại điều gì khác lạ cho thế giới không?
Đức Mẹ bảo là có. Bạn cứ xem các biến cố xảy ra trên thế giới kể từ lúc đó. Ta có thể thấy được Thiên Chúa ban ơn can thiệp vào nhiều tình huống xảy ra trên thế giới.
Chính bản thân cô chẳng đã làm gạch nối giữa Tổng thống Reagan và Tổng thống Gorbachev vào ngày 8 tháng 12 năm 87 đó sao?
Tôi đã cố gắng trung thành phục vụ Đức Mẹ. Mẹ ước ao được xem thấy hết các con yêu dấu của mình sống trong hòa bình. Theo chú thích, được Đức Mẹ chỉ dạy, Maria đã gửi cho Tổng thống Reagan một bức thư khuyến khích ông trong nỗ lực tìm kiếm hòa bình. Vị đại sứ Hoa Kỳ, người trao bức thư cho Tổng thống, đã kể lại là ông ấy rất hài lòng và thốt lên: "Bây giờ thì tôi đã có một tinh thần mới mẻ để đi gặp Gorbachev." Để đáp lễ, ông Reagan đã gửi tặng Maria tấm ảnh của ông vào dịp lễ Giáng sinh. Với dòng chữ đề dưới, tặng Maria Pavlovich, với lời cảm ơn tận đáy lòng của bác và với mọi lời cầu chúc tốt đẹp, xin Thiên Chúa chúc lành cho cháu. Ký tên Ronald Reagan.
Về các dấu lạ, Maria này, cô có thể kể cho tôi vài chi tiết về Đức Mẹ không? Vì cô là người biết người nhiều lắm cơ mà.
Đức Mẹ có nói với chúng tôi, mẹ là một phụ nữ bình thường ở thời đại mẹ sống. Mẹ cũng đã trải qua những khổ đau của kiếp người, cũng gặp những vấn đề, những khó khăn. Mẹ cũng đã phải chịu đựng nhiều vì đức tin. Mẹ hiểu rõ cuộc sống của chúng ta và các nhu cầu của ta còn hơn chính chúng ta hiểu. Mẹ xin chúng ta hãy hướng về mẹ để được hỗ trợ trong hết mọi nhu cầu nhỏ cũng như lớn. Mẹ muốn là người mẹ đích thực của chúng ta. Theo chú thích, chúng ta thường chỉ được nghe nói đến các đau khổ của Đức Mẹ sầu bi, mà quên rằng cũng còn có mầu nhiệm năm sự vui. Đã là một kiếp người, Đức Mẹ cũng có những niềm vui. Cứ xét theo mặt đời, một phụ nữ như Đức Mẹ, nào có người chồng rất mực tôn kính, yêu thương, săn sóc chu đáo và tận tụy phục vụ. Như tin mừng, thời thơ ấu cho biết, rồi lại có một cậu con trai ngoan ngoãn, vâng lời hiếu thảo, thánh thiện. Phải kết luận Đức Mẹ là một người đàn bà hạnh phúc. Những đau khổ ghê gớm chỉ bắt đầu từ cuộc ra đi làm sứ vụ, rồi chịu nạn của Chúa Giêsu con mẹ. Nhưng sau đó, ta lại đừng quên năm sự mừng.
Tại sao vậy?
Có như thế người mới làm vinh dự cho Chúa Giêsu, vì Chúa đã xin mẹ hãy làm người mẹ thực sự của chúng ta.
Mirjana có nói với tôi là Đức Mẹ cảnh báo cho mọi người trên thế giới về việc Satan nắm quyền lực lớn lao hiện nay. Đây là thời kỳ đã được tin báo ngay từ đầu là toàn cả nhân loại sẽ bị thử thách. Cô có biết gì về việc ấy không?
Có, Đức Mẹ bảo chúng ta tất cả phải chịu những gian nan và thử thách về lòng tin đối với Thiên Chúa. Mẹ bảo những ai cầu nguyện và ăn chay thì Satan chẳng có quyền gì trên họ. Nó chẳng có sức mạnh nào khi chúng ta là con cái của Thiên Chúa.
Tại sao vậy?
Bởi vì chúng ta được mặc trên mình chính sức mạnh của Thiên Chúa.
Có phải cô muốn nói nhờ cầu nguyện và ăn chay mà chúng ta có khả năng chống lại các trước cám dỗ và dò bẫy của ma quỷ không?
Đúng như thế.
Đã có lần cô nói là sự cầu nguyện và ăn chay giúp cho ta có khả năng phân biệt giữa điều tốt và điều xấu, có phải không?
Mỗi người đều có khả năng bẩm sinh phân biệt được tốt xấu, nhưng lắm khi do nhiều lần đã lựa chọn sai lầm, người ta đánh mất hay làm giảm khả năng phân biệt ấy. Khi điều này xảy ra, Satan chụp ngay cơ hội có lợi cho hắn trong đời sống thiêng liêng của linh hồn với Thiên Chúa. Vì thế, nhờ cầu nguyện và ăn chay, chúng ta có khả năng biết được rõ hơn ta còn đang bị ràng buộc trong tâm hồn với những sự vật gì. Vì nhiều lần ta bị ràng buộc với tội lỗi, với những sự vật nó làm xao động trái tim ta, hồn ta. Đức Mẹ luôn dạy chúng ta hãy từ bỏ các vật đó. Đức Mẹ bảo từ bỏ những điều mà ta ưa thích nhất, và dĩ nhiên khi từ bỏ chúng, ta sẽ cảm thấy đau xót hơn. Chỉ còn ăn chay bánh mì nước lã có thể còn là dễ. Do đó Đức Mẹ lấy lại lời hội thánh bảo ta, ăn chay tốt nhất là đừng phạm tội. Chính Kinh Thánh đã chẳng nói thế sao? Đừng xé áo, hãy xé lòng. Ăn chay mà Chúa thích đâu có phải là mặc bao bì rắc cho lên đầu. Ăn chay Chúa mến chuộc là công bình, yêu thương, tức là bỏ các tội lỗi, công bình bác ái.
Có ai được miễn trần khỏi thời gian thử thách với Satan không?
Không một ai. ngày Chúa Giêsu cũng không được miễn.
Này Maria, Mariana có nói với tôi rằng một trong các lý do khiến cho Satan hiện nay trở nên hung tợn như thế, đó là nó không còn có bao nhiêu thời gian nữa, bởi quyền lực nó sẽ bị bẻ gãy khi bí mật thứ nhất xảy ra. Vậy cuộc sống phải chăng sẽ thú vị hơn sau khi bí mật thứ nhất được thực hiện?
Rồi chúng ta sẽ biết.
Cô và các thị nhân khác đều cho biết sẽ có mấy biến cố cảnh báo đến trước, nghĩa là mấy dấu lạ bao gồm trong hai bí mật đầu tiên đến trước, cái dấu lạ lớn và truyền kỳ, tại nhiều nơi trên thế giới, hầu cảnh giác thế giới. Khi nào thì các dấu cảnh báo đó được khởi sự?
Hiện nay đang có những dấu lạ tại nhiều nơi trên thế giới, nhiều người thấy những luồng sáng lạ, nhiều người đã được chữa lành nơi bản thân, cả thể xác lẫn tinh thần và cả về tâm lý. Nhiều người được thấy dấu lạ cho cá nhân. Dân chúng đã đổ về đây từ khắp thế giới. Nhiều lần họ đã thấy hay đang thấy các dấu lạ phi thường trong đời sống của họ. Đức Mẹ còn bảo, chính chúng con, những người đã tin, phải là cái dấu lạ cho những ai chưa tin, không tin.
Có chắc mọi người trên trái đất sẽ tin vào Thiên Chúa và Đức Mẹ khi cái dấu lạ trường kỳ xảy ra không?
Đức Mẹ đã nói rằng những ai còn sống khi dấu lạ trường kỳ xảy đến, họ sẽ chứng kiến nhiều phép lạ và nhiều cuộc ăn năn trở lại trong dân chúng do bởi dấu lạ này. Các việc đó sẽ minh chứng Mẹ đã hiện ra thật và Thiên Chúa có thật, để không ai còn có thể chối được. Nhưng Đức Mẹ cũng bảo, phúc cho ai không thấy mà tin.
Mariana có nói với tôi là sẽ vẫn còn những người vô tín khi dấu lạ trường kỳ xuất hiện.
Đức Mẹ nói sẽ mãi mãi còn những Judas.
Maria này, Vika bảo với tôi rằng lời Đức Mẹ kêu gọi phải ăn năn trở lại ngay, quả là có tính khẩn trương hết sức. Vika bảo những ai chỉ tin một cách qua quýt, những ai cứ nhất định chờ cho thấy dấu lạ lớn lao đã rồi mới tin, thì sẽ là quá trễ. Cô có biết tại sao lại quá trễ cho những người ấy không?
Hiện nay đang là thời kỳ đại ơn, đại phúc và lòng lân tuất. Hiện thời là lúc để lắng nghe các thông điệp và thay đổi đời sống ta. Những ai thực hành như thế thì sẽ chẳng thể cảm tạ Thiên Chúa sao cho cùng.
Xin cô nói cho chúng tôi về luyện ngục đi.
Vâng, luyện ngục là nơi rất rộng. Ở đấy toàn mù mịt, toàn tro xám, không nhìn thấy rõ người ở trong đó. Có vẻ như họ bị dìm trong các đám mây dày đặc. Trong đó ta cảm thấy như họ đang đi và người nọ đụng vào người kia. Họ không thể cầu xin cho mình. Họ cần lời cầu nguyện của ta vô cùng. Đức Mẹ xin ta cầu nguyện cho họ, vì khi còn sống ở dương gian, có lúc họ nghĩ không có Thiên Chúa, và bây giờ ở luyện ngục họ mới thấy có Thiên Chúa. Đau khổ ghê gớm nhất của linh hồn ở luyện tội là họ thấy có Thiên Chúa. Thế mà xưa kia trên trần gian họ không chấp nhận Chúa, bây giờ họ khao khát vô cùng được đến gần Chúa. Bây giờ họ đau đớn mãnh liệt vì họ nhìn nhận họ đã xúc phạm đến Chúa chừng nào, đã bao lần họ có những cơ hội và bao lần họ đã không màng đến Chúa.
Thế Đức Mẹ có nói gì cho cô về các trẻ sơ sinh chết không chịu phép rửa tội không?
Có một lần Đức Mẹ hiện ra cùng với vô số trẻ con. Tôi đoán những trẻ này có lẽ là những em bé được Mẹ đưa vào thiên đàng. Theo chú thích, theo một nguồn tin nghe được, xong chưa kiểm tra lại cho chính xác, thì Mẹ có nói về số phận các em bé đó, gồm cả những thai nhi bị người ta phá, là chúng đang ở cùng Mẹ trên thiên đàng. Phải chăng đó là những thánh anh hài mới?
cuộc đời của Đức Mẹ. Đức Mẹ có kể cho cô nghe nhiều về cuộc đời tư của mẹ hồi còn sinh tiền ở dưới thế, phải không vậy? Chú thích. Như đã biết, Đức Mẹ thuật lại cho các thị nhân tiểu sự đời mẹ, nhưng đặc biệt với Vika, vì cô này thường xuyên ở tại Medjugorje. Cuộc thuật chuyện ấy kéo dài 27 tháng, hầu như mỗi ngày mẹ nói hoặc cho xem một chút, và chấm dứt vào ngày 10 tháng 4 năm 85. Mẹ còn chỉ định ngày nào sẽ xuất bản.
Vâng, mẹ kể cho tôi nghe cuộc sống của mẹ, và đôi khi mẹ tỏ cho tôi cả từng chi tiết tỉ mỉ.
Cô có thể chia sẻ một vài chi tiết nào đó không?
Chưa được.
Vậy thì bao giờ mới được?
Khi nào Đức Mẹ bảo.
Thế cô có biết khi nào thì Đức Mẹ cho phép cô tiết lộ các chi tiết mà cô đã được nghe về cuộc đời ẩn dật của người là mẹ Chúa Giêsu của Nazareth không?
Tôi sẽ tiết lộ các chi tiết đó khi nào Đức Mẹ cho phép.
Được nghe các tình tiết cuộc sống Đức Trinh Nữ có giúp cho cô trong các thử thách và thập giá của cuộc đời cô không?
Ồ, dĩ nhiên, giúp rất nhiều nữa kia. Cho nên bấy nhiêu đau khổ của tôi đều thật chẳng thấm vào đâu so với nỗi cơ cực Đức Mẹ đã phải chịu đựng.
Cô có biết tại sao Đức Mẹ chịu khổ nhiều như thế khi người còn sống ở dưới thế gian không?
Đó là phần đóng góp vào mầu nhiệm thương khó và tử nạn của Chúa Giêsu trên thập giá. Đức Mẹ luôn luôn phong phú đầy no sự hiện diện của Thiên Chúa. Mẹ biết Thiên Chúa nhiều hơn là bất cứ ai trong chúng ta. Mẹ luôn đầy tràn tình yêu, hoan lạc và bình an ngay cả giữa những thống khổ tày đình.
Cô có biết tại sao Đức Mẹ đã từng biết và đang biết Thiên Chúa nhiều hơn là chúng ta không?
Có. Tội lỗi làm chúng ta mù quáng trước sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời sống trần gian của chúng ta. Còn Đức Mẹ thì không hề vấy một tội vết nhơ nào, dù nhỏ bé nhất. Ý muốn của mẹ hồi đó cũng như bây giờ là tấm gương trong phản chiếu ý muốn của Thiên Chúa.
Có nghĩa là mẹ luôn luôn thi hành ý muốn của Thiên Chúa chứ không phải theo ý riêng của mẹ, phải không?
Đúng thế, vì đối với Đức Mẹ, ý riêng của mẹ trước sau như một, luôn đúng với thánh ý trọn hảo của Thiên Chúa.
Các thông điệp về vấn đề tội lỗi. Hậu quả của tội lỗi nghiêm trọng như thế nào?
Tội làm chúng ta tổn thương trầm trọng, nó tách rời ta khỏi Thiên Chúa, đấng là suối nguồn tình yêu, lòng nhân hậu, sự sung mãn và niềm hoan lạc.
Điều đó xảy ra như thế nào?
Tội làm mờ tối khả năng chọn lựa, khiến ta không còn biết chọn lựa cách khôn ngoan đúng đắn.
Ngày nay có nhiều người sống trong tối tăm phải không?
Đức Mẹ bảo cả một đám mây đen bao phủ toàn cõi địa cầu.
Làm thế nào bây giờ?
Hãy lắng nghe các thông điệp từ Medjugorje, cầu nguyện, ăn chay, hòa giải, hòa bình và hoán cải. Đó là lời kêu gọi Đức Mẹ ngỏ với hết mọi người trên thế giới nhằm phục hồi lại nước Thiên Chúa, vương quốc của ánh sáng, tình thương, vương quốc của hòa bình, hoan lạc cho hết mọi chúng sinh trên mặt đất.
Điều này phải chăng đang xảy ra?
Vâng. Nhiều con người thuộc đủ mọi tín ngưỡng và tôn giáo, đủ mọi giống loài và quốc tịch đang nghe thấy tiếng gọi của Đức Thánh Mẫu, họ cũng đang đáp lại.
Liệu toàn bộ thế giới có nghe được các sứ điệp đó không?
Có.
Bằng cách nào?
Qua các con cái chúc tín của Thiên Chúa, họ đang truyền bá các thông điệp cho tới tận cùng bờ cõi xa xôi nhất của hành tinh.
Làm sao cô biết được điều đó hả, Maria?
Đức Mẹ bảo rằng Thiên Chúa chờ một mầm cây nhỏ bé trong lòng các con trung tín của người. Nhờ trung tín với Thánh Ý Chúa và qua cầu nguyện, ăn chay, cây mầm nhỏ xíu đó đã lớn lên, trở thành một cây tỏa bóng mát rộng lớn trong lòng đám con trung tín đó. Bóng mát này, những người bệnh hoạn, đói khát, có thể tìm đến nghỉ ngơi và được của ăn nuôi dưỡng cho cuộc hành trình của họ về thiên đàng.
Thật là một viễn ảnh đẹp, Maria hả? Nhưng ai là các kẻ trung tín như thế?
Những người nghe được sứ điệp của mẹ và phúc đáp lại.
Vika nói với tôi rằng Đức Mẹ bảo, các con cái trung tín của mẹ sẽ quảng bá những lời này của các thị nhân được Thiên Chúa tuyển chọn tức là 6 thiếu niên làng Medjugorje cho toàn thể thế giới.
Điều đó hiện đã xảy ra, còn nhiều điều nữa sẽ xảy tới. Những ai nghe các sứ điệp Medjugorje và phúc đáp sẽ tìm được sự hoan hỷ ngay ở cõi đời này.
Tại sao vậy?
Bởi vì họ được phúc nếm trước hương vị hoan lạc nước trời ngay ở dưới đất này, đang khi họ phấn đấu để thực thi thánh ý chọn hào của Thiên Chúa.
Liệu họ có đỡ phải đau khổ hơn những người khác không?
Họ sẽ trải qua một loại đau khổ khác biệt. Đức Mẹ hứa đích thân người sẽ chúc lành và giúp đỡ bất cứ đứa con nào của Đức Mẹ kêu cứu đến Mẹ, cũng như Chúa Giêsu xưa đã nhờ cậy sức mạnh tinh thần của Đức Mẹ trong khi Chúa bị đóng đinh. Thì chúng ta cũng có thể nhờ cậy sức mạnh của Mẹ trong những lúc ta phải chịu đau khổ.
Tại sao Đức Mẹ có thể giúp đỡ các con cái của Chúa như vậy?
Vì Mẹ biết Thiên Chúa hoàn toàn hơn bất cứ thọ tạo nào của Thiên Chúa.
Biết hơn cả Chúa Giêsu sao?
Chúa Giêsu không chỉ là con người thọ tạo mà thôi. Người còn là Thiên Chúa. Bà ngồi cực thánh tín nhiệm Đức Maria, cô trinh nữ thành Nazareth, tín nhiệm đến mức trao phó Chúa Giêsu cho Mẹ từ khi còn là một bào thai, hoàn toàn lệ thuộc Mẹ, một hài nhi bất lực, trơ trụi, bị bắt hại khi còn nhỏ đã phải đi lánh nạn. Việc giáo dục, săn sóc, phát triển bản thân Chúa Giêsu, con Đức Chúa Trời được ủy thác cho Đức Maria Mẹ người. Này Thiên Chúa, chúng ta đã lại gửi Đức Mẹ đến với thế giới của chúng ta, đến với thời đại này, đến với cuộc sống của ta, để Mẹ có thể hôn đúc và triển khai một đoàn người trung tín với Chúa, được chuẩn bị sẵn sàng cho con chí thánh Mẹ.
Phải chăng cô có ý nói đến cuộc tái lâm của Đức Kitô?
Tôi chẳng hề nói bao giờ về cuộc tái lâm của Đức Kitô. Chúa Giêsu đang sống, Ngài đã phục sinh, Ngài ở giữa chúng ta.
Có phải cuộc hiện ra ở Medjugorje này dạo đầu cho việc Chúa Giêsu tái lâm không?
Tôi không hề nói như thế bao giờ.
Thưa quý vị thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng chương 9 của tác phẩm Mẹ đến lần cuối ở nơi đây. Xin kính mời quý vị đón nghe tiếp vào tuần tới.
Kính thưa quý thính giả, đến đây chấm dứt chương trình phát thanh giờ của mẹ hôm nay. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới www.memaria.org. Mọi đóng góp ý kiến và yểm trợ để nuôi dưỡng chương trình phát thanh giờ của mẹ, xin quý vị liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Nhóm thực hiện xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.